có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy nhìn những con quạ mà suy, chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho, có lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài được mình thêm được một gang tay? Vậy việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dệt vải, thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi, những kẻ kém tin. Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm. Vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm. Nhưng cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm nước của người, còn các thứ kia người sẽ thêm cho. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi mà mừng lễ các thánh thì thường chúng ta nhớ đến những vị thánh, thứ nhất là gọi là đại thánh hay là thánh lớn, thứ hai là những vị thánh mà nổi tiếng được nhắc nhở đến nhiều trong giáo hội, thứ ba là những vị thánh có ghi ở trong lịch phụng vụ. Ví dụ mình nhìn lịch phụng vụ hôm nay ngày nào thì thấy có ghi tên thánh đó. Nhưng mà có những vị thánh anh chị em không thấy ghi trong lịch phụng vụ, cho nên là bảo ủa sao lạ, phải không? Sao lạ, không thấy ghi tên trong lịch phụng vụ, rồi ít khi được nhắc tới, và thứ ba là cũng không có nổi tiếng. Nhưng mà hồi tôi suy nghĩ bảo chả lẽ trên trời cũng có phân biệt hả? Lớn bé, thứ bậc có không? Không, chắc chắn là không. Phân biệt là do con người ở dưới trần gian này thôi. Vì mình sống ở trong trần gian này, mình phải chấp nhận những cái quy luật của cuộc sống. Những quy luật đó có khi đó là những cái quy chế, là quy định, là quy tắc. Rồi có những khi là những cái cơ chế, là những cái phẩm chất trên dưới, trước sau, to nhỏ, cao thấp. Rồi mình cũng lấy cái đó mình xếp vào, các thánh cũng bị xếp vào như vậy, đúng không ạ? Cho nên là tôi mày mò tôi tìm kiếm những vị thánh mà không có tên ở trong sổ bộ, có tên ở trong sổ bộ nhưng mà không có ghi ở trong lịch phụng vụ, để chia sẻ với anh chị em, để cho chúng ta thấy rằng là đối với Thiên Chúa ấy, chẳng có thánh to hay thánh nhỏ, đúng không ạ? Tất cả đều là thánh. Mà các thánh ấy khởi đi đều là những con người, và là những con người tội lỗi. Rồi từ chính trong vũng tội ấy mà lòng thương xót của Chúa kéo các ngài lên. Và các ngài mở lòng ra mà đón nhận lòng thương xót của Chúa, nhận biết rằng mình tội lỗi, mình yếu hèn, để Chúa xót thương, Chúa cứu vớt, Chúa cứu độ, rồi trở thành thánh. Vậy thì các thánh có nhìn nhau bảo sao ông lại ngồi cao hơn tôi không? Có không? Các thánh có nhìn nhau bảo sao cái tòa của ông ấy được hai điện, tòa tôi có điện không? Các thánh có nhìn nhau bảo là sao lại chị thánh này lại lắm hoa thế mà còn mẹ thánh này lại ít hoa thế không? Các thánh có mà ngó nhau bảo sao mà cái tòa của thánh thì mà lắm bảng tạ ơn của tòa tôi chẳng có ai ghi bảng tạ ơn đâu. Các thánh có nhìn nhau bảo sao cái đền thánh của chị to thế, cái đền tôi chẳng có tên nào cả, chẳng có đền thờ nào cả, có không? Không, tất cả chỉ là con người thôi. con người đặt ra, con người quy định, con người sắp xếp, con người làm thế này thế khác. Vì chúng ta đang sống ở trần gian, nó còn lệ thuộc vào không gian, thời gian, và chúng ta còn lệ thuộc vào cái xác phàm này. Cho nên phải chấp nhận như vậy. Chứ còn mà một khi đã lìa khỏi cái xác phàm này rồi, còn cái gì ràng buộc nữa không? Còn cái gì quy định nữa không? Tất cả chỉ còn lại duy nhất một điều, đó là tình yêu và lòng thương xót. Như là Thánh Faustina nói, con cho hết tất cả, con dâng hết tất cả cho các linh hồn. Con không còn cái gì cho con cả, con không giữ cái gì lại cho con cả. Cuối cùng khi con nhắm mắt lìa đời thì con chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Vì con không còn cái gì nữa, cho nên Chúa đâu có tính toán con được cái gì. Nếu mà con còn giữ lại cái gì ấy, tức là Chúa bảo mày cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít, bìa không có cái gì nữa, có gì đòi nữa không? Không, đâu hết rồi. Con cho hết rồi, cho các linh hồn hết rồi. Vì thế Chúa mới bảo rằng kho tàng các con ở đâu thì lòng trí các con ở đó. Trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe, hôm nay xin được chia sẻ với anh chị em về những vị thánh trần gian, gọi là những vị thánh nhỏ. Ngày mùng 3 tháng 10, Thánh Theodore Geran trinh nữ. Ngày mùng 8 tháng 10, Thánh Joan Leonardi. Và ngày 20 tháng 10, Thánh Maria Bertila Boscard Đành. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng tất cả. Chúc mừng những người mà biết được những thánh này và nhận những thánh này làm bổn mạng của mình. Cũng thú vị lắm chứ phải không ạ? Tự nhiên có tên thánh là Thánh Theodore Geran Kim Sa. Nghe được không? Ừ, rồi Thánh Joan Leonardi Văn Vĩnh. Rồi Thánh Maria Bertila Boscard Đành Lơ. Nghe được không? Bà ấy tên mỗi chữ mà thánh tên thánh tiếng si hài hơn tên bà. Thì mình thấy rằng là các thánh đâu có mà phân bì vào sau lại bà lại được nhiều người nhận tên thánh thế. Tôi chả thế nào nhận. Có không? Nó khổ là con người mình cứ lấy cái bụng mình mà với bụng ta mà suy ra bụng các thánh. Thế không? Lấy bụng ta suy ra bụng các thánh rồi mình đối xử cứ theo cái kiểu trần gian như vậy. Có nơi thì để tòa thì nhiều hoa, tòa ít hoa, tòa nhiều đèn, tòa ít đèn, tòa cao, tòa thấp, tòa lớn, tòa bé. Đối với Chúa và các thánh có nghĩ gì đó không? Không. Tất cả chỉ là biểu tượng thôi. Tượng to với tượng nhỏ. Có phải tượng to thì thánh mập và tượng nhỏ thì thánh gầy không? Làm gì có. Phải không? Có phải là tòa cao thì thánh sang mà tòa thấp thì thánh hèn không? Cũng không luôn. Chứ có người đa số những anh chị em về Việt Kiều thì cứ hay rủ nhau đi hành hương chỗ này, hành hương chỗ nọ. Tôi nói lý do tại sao đi. Thì con nghe nói ở đó nổi tiếng gì, lý do xin cái gì cũng được. Mặc dù chưa phải là thánh. Thế không? Mặc dù chưa phải là thánh nhưng mà cứ đến đó xin cái gì cũng được. Cho nên là cứ về là rủ nhau đi, bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời giờ là rủ nhau đi. Thế tôi nói như vậy, mấy anh chị Việt Kiều vậy thì có phước quá. Tôi nghĩ cũng tủi thân. Sao vậy? Tôi ở đây mà cũng chưa bao giờ đi được. Chưa bao giờ đi được và cũng chưa bao giờ được đi. Lý do không có điều kiện. Mà biết nếu mà tôi không có điều kiện mà đi như vậy thì tôi có được ơn không? Thế nếu vậy tôi không có điều kiện tôi không được ơn. Mà như vậy thì các anh chị là những người mà đã có điều kiện, đã đi đến lại được ơn. Được ơn xong lại đến tạ ơn. Mà tạ ơn xong lại được ơn. Thì suốt cuộc đời cứ người thì có thì cứ được mãi, còn tôi thì cứ không có thì chả có cái gì à, chả được cái gì à. Nếu mà như vậy thì đạo của mình có chừng biến thành đạo thương mại, đạo xin cho, lại theo cơ chế xin cho, đến xin thì cho, phải không? Mà là không đến được thì làm sao mà xin, thì không cho, thì cứ như thế mãi hay sao? Cho nên là cái điều quan trọng khi mình mừng kính các thánh vậy, hay mình khi mình đến mình cầu nguyện chỗ này chỗ kia, cái điều quan trọng là coi học được gì ở nơi các thánh. Khi tôi đến hành hương, tôi đến cầu nguyện nơi đó thì cái điều quan trọng là tôi coi cái đó, nơi đó là nơi mà thực sự Chúa lựa chọn để mà ban ơn không? Và khi mà Chúa lựa chọn để ban ơn thì cái người mà tôi đến được cầu nguyện ấy, có cái gương sáng gì, có cái gì để mà cho tôi học đòi bắt chước hay không? Mỗi lần đi thì phải rút ra được cái gì từ cái nơi mà, từ cái chỗ hoặc là từ cái người mà ta đến mình cầu nguyện. Thế không ạ? Điều đó mới là điều quan trọng. Coi rằng Chúa muốn chỉ cho tôi cái gì, Chúa muốn dạy cho tôi cái gì, Chúa muốn cho tôi một cái sứ điệp nào, một cái bài học nào ở nơi mà tôi đến, ở con người hay là vị thánh mà tôi cầu nguyện với. Điều đó là điều quan trọng. Thấy người ta đi hành hương thì mình cũng cứ đi, mà cứ nghĩ rằng đi càng nhiều thì càng tốt, thì cũng tốt nếu mà như tôi vừa mới nói, mình rút ra được cái gì ở nơi mình hành hương, hoặc ở Đức Mẹ, hoặc vị thánh, hoặc con người mà mình đến mình cầu nguyện với. Đó mới là điều quan trọng. Còn không, tôi nói thôi, thay vì đi đến đó tốn kém cả mấy chục triệu tiền xe, tiền ăn, tiền ở, ở nhà cầu nguyện rồi lấy tiền đó làm việc bác ái giúp người nghèo, tôi nghĩ rằng Chúa với Đức Mẹ, các thánh còn vui lòng hơn. Nó thực sự, mình cứ đổ tiền vào một chỗ rồi biết bao nhiêu người nghèo chung quanh còn đó, thì liệu Đức Mẹ có vui lòng, các thánh có vui lòng? Thử nghĩ mà coi. Vì bà cứ ở cái nhà lầu rồi sang trọng một cái tòa đài nguy nga, được con cháu bà chung quanh nó ăn mày ăn xin lê lết, nó bỏ lê bỏ cảng ấy, bà có vui không? Bà là người mẹ, bà là người bà có vui không? Anh là người ông, anh là người bố, anh có vui không? Khi thấy con cái mình nó còn bỏ lê bỏ cảng, cháu chắt mình bỏ lê bỏ cảng, mà mình đang đứng ở tít ở trên cao, mình nhìn xuống đâu đâu mình thấy nó miếng gạo, đâu đâu mình thấy cho nó cái này để nó suy sụp nó lại, mình mới có vui không? Thế không ạ? Và như vậy thì coi chừng đạo của mình người ta cho rằng là một cái đạo xin cho. Mình đến với các thánh, điều chính yếu khi mà giáo hội tôn phong các thánh là để mình học đòi bắt chước mẫu gương của các ngài, nhất là với Đức Mẹ. Đó là điều quan trọng. Thứ hai nữa là đến với Đức Mẹ, đến với các thánh để chính các ngài đưa mình vào sâu hơn trong lòng thương xót của Chúa. Vì chính Đức Mẹ cũng như các thánh đều là những người đã đón nhận lòng thương xót của Chúa, được Chúa xót thương đến, như là Đức Mẹ nói, Chúa đoái thương đến phận hèn nữ tỳ của ngài trong kinh Magnificat, phải không? Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc vì Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Thấy không? Chúa làm cho tôi những điều kỳ diệu. Lòng thương xót của Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia, dành cho những ai biết kính sợ ngài, và những ai biết là tôn kính Chúa, biết thờ lại Chúa, biết tôn vinh Chúa, biết đón nhận lòng thương xót của Chúa. Thế thì khi mình đến với các thánh, thưa anh chị em, khi mình đến cầu nguyện, đi hành hương ở đâu, thì nhớ cái mục đích của mình là cái gì. Mục đích của mình là gì? Để sau chuyến hành hương đó đi về, mình có thay đổi được cái gì hay không. Có những người thì không có tiền rồi đi vay, đi mượn, rồi đi hành hương. Hành hương về rồi thì không có tiền trả rồi khác nhau. Có không? Thế không? Nhiều nữa phải không? Đấy, khổ như vậy. Đấy, thà vậy thôi thì đừng đi hành hương nữa, mà cứ ở nhà mà lấy cái tiền đó mà chia sẻ giúp đỡ cho những người nghèo. Chẳng nhẽ Chúa không nhận lời à? Vì Chúa nói với chúng ta rõ ràng là các con đừng lo lắng cái gì cả. Đừng lo lắng cái gì cả. Đừng lo mạng sống lấy gì mà ăn. Đừng lo chân thân thể lấy gì mà mặc. Đừng. Mà vì tất cả những thứ đó dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm. Dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm là có của ăn, có áo mặc, có vật chất. Vậy thì khi mình đến với các thánh, mình cũng chỉ nhằm cái chuyện là xin cho con có cơm ăn, áo mặc, có vật chất, có nhà, có cửa, có xe, có vợ đẹp, có con khôn, có này có khác. ai cũng vậy, rồi cứ về khoe xin được nhiều ơn lắm. Thấy không ạ? Rõ ràng là Chúa bảo rằng đi tìm cái đó, đó là thế gian họ đi tìm, mà bây giờ mình cũng rủ nhau mình đi tìm. Vậy thì có khác gì là người ta nghĩa ra rằm tháng giêng người ta đi chùa gì? Chùa ông, chùa bà đen, chùa đi đủ thứ, núi dinh, núi sọ, núi sập, đủ thứ hết. Thế không? Rồi người ta cũng mang lễ vật đi, người ta dâng, người ta cúng để người ta cầu xin được cái điều may, điều lành gì đó. Rồi người ta đi về, rồi nếu mà được thì người ta đem heo lên người ta cúng. Tôi thấy có những nơi người ta đi hành hương, mặc dù chưa phải là thánh, nhưng mà cũng được ơn rồi đem cả heo đi mà cúng. Nguy hiểm vô cùng. Thế không ạ? Rõ ràng là thế gian đi tìm cái đó, mình cũng đi tìm cái đó à? Vậy thì lòng tín thác của mình ở đâu? Chúa nói ở đây là tin vào sự quan phòng của Chúa, tức là tín thác đó. Đây là bài tin mừng của sự tín thác mà các thánh đã là người sống cái tinh thần tín thác đó, thưa anh chị em. Đó, không có lo lắng gì cả, mà hoàn toàn tín thác vào Chúa. Mà đi tìm là cái gì, thưa anh chị em? Cha của anh em thử biết anh em cần những cái đó, vậy thì hãy lo tìm nước của người, còn các thứ kia người sẽ thêm cho. Hãy lo tìm nước Thiên Chúa trước. Mình đến đó thực sự khi mình đi hành hương, khi mình đi cầu nguyện, mình đi tìm cái gì? Có phải đi coi đi khấn cho con được thêm lòng đạo đức không? Đấy. Coi khấn cho con là để con được tìm được nước Thiên Chúa không? Thế không? Đấy. Khấn làm ăn thôi. Đa số hết là khấn cho làm ăn thịnh vượng phát tài, may buôn may bán đắt, nhất là những người đi buôn, hầu hết là dân đi buôn. Bảo Giê-xu người ngoại đạo họ khấn đầy nhiều lắm, họ được ơn lắm, người đạo được ơn lắm. Anh chị em thấy không ạ? Thế gian đi tìm cái đó, mình cũng đi tìm cái đó, mà Chúa bảo con đừng đi tìm cái đó, tìm nước Thiên Chúa trước. Rồi Chúa còn thấy rõ mình hay lo lắng bối rối, cho nên Chúa bảo rằng hỡi đoàn chiên nhỏ bé đừng sợ. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé đừng sợ. Chúa coi chúng ta là những cái con chiên nhỏ bé của Chúa. Chúa là người mục tử chăm sóc. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa là người mục tử chăm sóc mình, nói hãy đoàn chiên nhỏ bé đừng sợ hãi gì cả. Cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Đừng sợ, tại vì chúng ta sợ không được cái này, không được cái kia, nhưng mà cha của anh em đã vui lòng ban nước của Ngài cho anh em. Tức là ban nước gì? Nước trời, nước thiên đàng, ban hạnh phúc đời đời cho mình. Mà còn phải lo đi tìm cái hạnh phúc đời này làm cái gì? Để mà cứ phải đi khấn xin cho của cải, với lại là buôn may bán đắt, làm ăn phát tài làm cái gì? Mà không xin cho mình là có được nước Thiên Chúa, có được lòng thương xót của Chúa, có được hạnh phúc đời đời. Xin cái đó, rồi mọi cái khác người sẽ ban cho sau mà. Chúa biết mình, con biết thì là cuộc sống đời đời, nhưng mà để đến cuộc sống đời đời thì con phải sống đời này. Cửa thì đúng quá, phải không? Phải không? Để có cuộc sống đời sau thì con cũng phải cuộc sống đời này. Để có hạnh phúc trường kiểu thì con cũng phải cần có hạnh phúc tạm thời. Điều sao giờ Chúa? Lỡ mà mất cả chì lẫn chài thì sao? Người còn lo như vậy. Đi tìm nước Thiên Chúa, nước Thiên Chúa chẳng thấy đâu, thấy chẳng còn cái gì cả, chẳng được gì cả. Mất trắng. À, cho nên Chúa biết đó. Tiên vàng, trước tiên hãy tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự khác người sẽ ban cho sau. Thôi Chúa, cứ ban trước đi cho nó chắc ăn, nắm chắc cái phần đời này đã. Vậy chúng ta có khác những người mà vô thần, những người không tín ngưỡng? Những người không tín ngưỡng, họ không tin vào Chúa thì họ đâu có tin vào đời sau, thì họ mới đi tìm của đời này chứ, đi tìm chức tước, địa vị, quyền lực, rồi danh vọng, rồi mọi thứ trần gian này, mà chúng ta là những người tin vào Chúa, như là những người tin vào lòng thương xót của Chúa, tin thác vào lòng thương xót của Chúa, mà Chúa đã hứa chắc chắn rằng là những người đi cầu nguyện, những người tin tưởng và những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì chắc chắn rằng Chúa bảo đảm cho họ được cái hạnh phúc đời đời. Giờ ra đi của họ không phải là giờ ra đi của sự sợ hãi vì phải bỏ lại hết tất cả, nhưng mà giờ ra đi rồi, giờ đi trong bình an, giờ đi trong bình an. Đã hứa như vậy và rất nhiều người đã được ơn như vậy mà mình còn cứ sợ. Cho nên trong thực hành, trong chỉ đạo của mình, mình làm cho những người khác thấy rằng Công giáo và những người khác có khác nhau gì đâu. Hả? Cũng vậy thôi, cũng xin cho vậy thôi. Để tôi nói với họ vậy, nếu mà cuộc đời của tôi mình không có điều kiện để mà đi vậy thì suốt đời tôi cứ khổ vậy mãi à? Hả? Vậy thì Chúa ở đâu? Đó, cho nên chị em mình đọc bài tin mừng phải tín thác vào lòng thương xót của Chúa và nói với những người khác, mạnh dạn nói với họ. Mình tín thác vào Chúa thì cứ mạnh dạn mà tín thác, không lo hại, không sợ gì cả. Chúa nói rất nhiều lần là các con đừng sợ. Đừng sợ. Đừng sợ, cứ nhắc đi nhắc lại mãi như vậy. Các thánh mà chúng ta chia sẻ trong ngày hôm nay là thánh Theodore Geran, là thánh Joan Leonardi, là thánh Maria Bertila Boscardan, là những người đã hoàn toàn tín thác vào Chúa, hoàn toàn để cho lòng thương xót của Chúa chiếm hữu cuộc đời của mình. Thứ nhất là thánh Theodore Geran, trinh nữ. Theodore là người mà tin vào lòng thương xót của Chúa, tin vào Chúa quan phòng, không sợ hãi gì cả, cho nên mới dám rời bỏ quê hương mà đi khắp thế giới để lập dòng. Anna Therese Geran sinh năm 1789 tại Étaples bên nước Pháp. Cuộc sống của cô ngay từ lúc 15 tuổi đã bị đảo lộn, là vì người cha bị sát hại. Một cô cha sớm, cô phải chăm sóc mẹ và em gái trong vài năm. Rồi sau đó cô đi vào dòng tiểu muội chúa quan phòng năm 1823, lấy tên của dòng là thánh Theodore. Thường mình hiểu tên là Mai chẳng hạn, đi vào trong dòng lấy tên thánh là Therese, Teresa, sau đó gọi là sơ Therese. Nhiều cái cô Nguyễn Thị Mít ở dưới Chắc Cà Đao, cô được dắt lên trên thành phố rồi cô đi tu. Thì ông bố mẹ đâu xưa vẫn là con Mít thì thấy không? Rồi đi vào trong dòng, bây giờ Mít thì đổi thành sơ gì? Sơ Mít. Sơ Mít. Nó còn ra làm sao? Phải Tây chứ. Sơ gì? Sơ Marie chẳng hạn. Thế không? Sơ Marie. Rồi. Thì bố mẹ ngày lễ khấn của mình lên con kẹp cái gì đó, quầy chuối với lại cái đòn bánh tét lên mừng thằng con Mít nhà con nó mới khấn. Thì vô kiếm giống con Mít, chả có nào tên Mít cả. Đấy không có sơ nào tên là sơ Mít cả. Khổ vậy mà không, nhà con chắc chắn cái tên tuổi của nó là Lý Thị Mít rõ ràng đấy mà. Chứ là sao lại không có? Và không có. Mà coi sơ Therese, sơ Marie, sơ Bernadette, sơ Anna, sơ tên này lạ lắm. Chứ từ nhà con nó không có đẻ đấy nào mà đặt cái tên vậy, khó gọi lắm, con không biết. Bên trên kiếm cái con sơ Mít. Thì cứ kiếm mãi rồi cứ cầm cái ôm cái quẩy chuối hay là cái đòn bánh tét này, rồi lại cái nón lá, chân ống thấp ống cao thì sơ bên trong chạy ra, ơ bố mẹ, bố mẹ, ơ cái con Mít. À, vậy mà nãy giờ ông bà cứ con Mít đây là sơ Marie. Sơ Marie rồi. Hả?
Chồng thấy cô không Ừ,
may mà xong thấy không có tìm thấy, đi tìm sớm mít làm sao mà có, vì sớm Mary rồi, mít đã thành Mary rồi. Thế thì khi mình đổi tên mít thành tên Mary, có phải để cho tên mình nó hay không? Có phải để cho mình đổi cho nó thoát khỏi cái kiếp nghèo không? Hay là hay để mình muốn xóa một cái quá khứ của con mít đi còn đẹp không? Không có con mít thì làm sao có con Mary, đúng không? À, cho nên là khi mình vào trong nhà dòng mà mình nhận một cái tên nào đó, tên thánh nào đó, là mục đích nhà dòng không phải là để cho mình đổi đời, không phải là để mình lấy tên cho nó ra tây, không phải là mình cho nó quý tộc, không phải. Nhưng mà mục đích là giúp cho mình nhìn vào gương sáng của vị thánh hay đức mẹ mà mình nhận làm bổn mạng mình á, nhận làm tên của tên dòng mình á, để mình học đòi bắt chước, đọc cái nhân đức của Marie, của Bernadette, của Cécile, chứ không phải là chỉ mang cái tên Cécile Bernadette để cho nó ra tây. Không có, mít thì vẫn là mít thôi, phải không mít? Sao mít có đi tu không con? Có không con? Đi không? Đấy, con đẹp có đi không đẹp? Hả? Đi không? Đi đi con. Mẹ bảo sao mày không đi đẹp, mới mốt mày đi tu mày không còn đẹp nữa là mày bé ra đẹp. Mít thành Marie, còn con đẹp thì thành Bernadette. Đổi cái tên nó chẳng nghĩa gì cả. Nếu mà cái con người của mình không được biến đổi, là biến đổi cái tâm mình, chứ không phải biến đổi cái tên. Phải biến đổi cái tên. Cái tên chả là gì cả. Cái tên chả là gì cả. Mà biến đổi cái con người, cái tâm của mình, để cho mình nghĩa là lột bỏ cái con người cũ với những tội lỗi, với những yếu đuối, để mặc lấy con người mới trong Đức Giêsu Kitô, con người của lòng thương xót. Đấy là như vậy. Cho nên là cái cô Anna Teresa sẽ được đổi tên thành Theodore là như vậy. Rồi khi ở nhà tập thì một chứng bệnh đã khiến cho sức khỏe của cô suy yếu suốt đời. Mới vào nhà tập mà một căn bệnh làm cho cả cuộc đời cô cứ bị yếu đau như thế, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân của cô đi theo Chúa. Thường là những người như vậy có hai: một là nhà dòng cho về, cái đau bệnh quá cứ cho về, nào khỏe thì tu, nào ốm cho về. Thứ hai là chính họ cũng cảm thấy là nếu mình đau bệnh như vậy mình không theo nổi, chị em cũng tự động rút lui. Thế không? Chị em học mà mình không học được, chị em làm mà mình không làm được, chị em đi mà mình không đi được, thôi rút lui. Cái cô này phải công nhận ơn của Chúa. Chúa đã gọi thì Chúa ban ơn. Chúa bảo là ơn ta đủ cho con, đừng sợ sự quan phòng của Chúa. Cái hoa huệ ngoài đồng nay còn may mất mà Chúa còn chăm lo, huống chi là con người. Chúa bảo tin vào lời của Chúa, cô mới dám dấn thân tiếp tục đời tu trì chứ. Tại vì chị biết là mình đi tu mà không có sức khỏe là kẹt lắm. Nhiều khi bị mặc cảm, nhiều khi là bị hiểu lầm. Mình như là Faustina, thấy không? Rất nhiều lần là bị chê rằng lười. Đi mà Faustina là trợ sĩ mà đâu được tu làm bậc 1 đâu, là bậc 2. Thế thì cứ phải đi chắt cái nồi khoai, luộc cái nồi khoai to đùng xong rồi phải chắt nước ra. Bao nhiêu lần Faustina đâu làm được. Mà từ bề trên đến chị em đều cho rằng là Faustina làm biến. Mà thực sự ra là cái sức của cô ấy yếu, cô không thể làm được. Chứ một lần cô nói Chúa ơi, Chúa ơi bây giờ sao bây giờ? Con đâu phải làm biếng đâu mà chị em họ cứ hiểu lầm, bề trên cũng nghĩ là con làm biếng mà thực sự con không có làm được. Chú bảo vậy thì con sẽ làm được, ta sẽ ban sức cho con. Thế lần sau Faustina đi đến cái nồi to đùng, nồi khoai luộc chắc nước ra ngon lành. Faustina bảo nếu mà có ơn Chúa thì mới làm được. Nhưng mà khi mà làm được như vậy thì sao? Lại càng gây ra hiểu lầm. Chị em khác bảo đấy, thế giờ lười mà, mấy hôm trước đâu có làm được mà không chịu làm, chứ phải là không làm được đâu, ngồi đấy mà không đi làm đi. Thế thì em thấy không, cái ơn của Chúa đến mà mình có khi lại nhận ơn của Chúa thì lại càng bị người ta hiểu lầm hơn nữa. Cho nên Chúa có cái đường lối của Chúa lạ lắm. Khi mình tín thác vào Chúa đó, thì cái gì cũng có thể làm được. Nhưng mà đừng có quan tâm gì đến những cái lời khen tiếng chê của người thế gian. Chúa muốn cho Faustina và cho những người đi theo Chúa phải như vậy. Nếu cần thì Chúa ban ơn, nhưng mà Chúa ban ơn không phải là vì lời của thế gian mà Chúa ban ơn, không. Lòng thương xót của Chúa khi nào Chúa thích cần thì Chúa ban ơn, chứ không phải là Chúa ơi Chúa giúp con thì Chúa người ta nói quá, ta nói kệ người ta. Chúa bảo vậy, ta nói con mới sợ chứ tại sao con sợ người ta nói. Chúa bảo phải ra tại sao con lại quá quan tâm đến những lời nói của thế gian như vậy. Tại sao con quá quan tâm đến lời nói của thế gian, con quá để ý đến cái sự nhận xét của người ta như vậy, mà con quên rằng là ta đang ở với con à? Ta là người chăm sóc của con mà, ngay hoa huệ ngoài đồng ta còn chăm sóc mà, chim trời kia mà ta còn chăm sóc được, mà không chỉ là con. Sao con không tin vào sự chăm sóc quan tâm của ta mà con lại quá lệ thuộc vào sự quan tâm của người khác? Mà anh chị em mình thôi cũng mở ngoặc, bớt quan tâm người khác một cách quá đáng. Nhiều khi mình quan tâm quá đáng, chuyện nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay. Thôi, nhà đèn nhà ai nhà đó rạng, theo nghĩa là chuyện của người ta thì cứ để cho người ta. Khi nào người ta cần mình giúp, mình hãy giúp. Còn đừng có cứ xen vào chuyện của người khác. Nhiều khi mỗi người có một cái thế giới riêng, mỗi người có một cái suy nghĩ riêng, và Chúa ban cho mỗi người có một cái cách tiếp cận với Chúa riêng. Thế không ạ? Theo lương tâm của họ, theo ơn soi sáng của Chúa họ làm như thế nào đó. Mà Chúa nói với Faustina rằng là ngay cả những bề trên đừng có dại dột mà đi vào lương tâm của người ta. Ngay cả các bề trên, vì lương tâm là tiếng nói của Chúa ở trong họ, họ sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Thì cứ để Chúa với họ, đừng có đi vào cái lương tâm của họ mà bắt họ phải làm cái này làm cái nghịch với cái lương tâm của họ, không được. Đó, cho nên là khi người ta yếu, người ta không làm được, thì hãy cứ để cho người ta nghỉ ngơi. Lương tâm người ta như thế, họ xích họ chỉ được như thế thôi. Nếu mà anh đọc hết được 50 kinh, anh đứng, chị đọc hết được 50 kinh, chị quỳ, thì cứ đứng cứ quỳ. Còn nhỏ này nó đọc tới 10 kinh nó phải ngồi, thì cứ để cho nó ngồi. Đừng có vậy mà nói rằng con này không đạo đức, phải không? Mà ba này quỳ giang tay mới là đạo đức, chắc chưa? Chưa chắc. Trước mặt Chúa không ai nói rằng mình đạo đức hay không đạo đức. Chỉ có lòng thành của bà muốn quỳ trước mặt Chúa giang tay để đền tội cho nhân loại, bà cứ quỳ cứ giang tay, rất tốt. Nhưng đừng có dòm ngó người khác. Giống như là cái anh chàng mà vô cầu nguyện đó, nhớ không? Thưa Chúa, con thế này con thế khác, không có như cái thằng ở dưới kia. Không, thằng dưới kia là bị cậy nó, nó là bị trước mặt Chúa cậy nó thu thuế đó. Còn chị đứng, anh đứng phải không? Nên anh đứng hay anh quỳ? Đứng. Thì anh cứ đứng, anh đứng được thì anh cứ đứng. Còn con kia nó ngồi, cứ để nó ngồi, tại vì cái sức nó chỉ có thế thôi. Còn nếu mà nó làm biếng thì nó sẽ chịu trước mình, trước mặt Chúa. Đâu phải mình, đâu phải là quan sát đâu. Tức khi mà, nhất là người đi tu, mình dễ bị là khó có anh chị em hay là bề trên cảm thông cho cái sự yếu sức khỏe của mình lắm. Mà nếu mình không ráng, người ta cho mình về cũng khốn khổ. Thế không? Không ráng là người ta cho về. Cho nên là Theodore là phải có ơn Chúa lắm, chứ thôi bỏ cuộc từ lâu rồi. Mà không phải là chỉ đau bệnh nhất thời, nhưng mà kéo dài suốt cuộc đời mà, đến khi chết mà. Rồi sau đó là theo lời mời của đế giám mục Văn Song, thì Theodore và 5 nữ tu đã lặn lội đi tới St. Mary of the Woods ở Indiana, ở bên nước Mỹ. Lặn lội qua tận bên nước Mỹ để dạy học, chăm sóc cho các bệnh nhân, rồi làm những việc tông đồ, làm những việc bác ái. Rồi 5 cái con người đó với lại Theodore đi đến vào trong một cái khu rừng, rồi lập một cái nhà ở đó, một cái cộng đoàn đầu tiên ở đó. Nếu mà không tin vào Chúa, quan phòng 6 người phụ nữ chân yếu tay mềm này đi từ Pháp qua Mỹ có làm gì được không? Không. Mà anh em thấy những con người đó dựng những căn nhà ở trong những khu rừng hoang vu như thế để bắt đầu thiết lập một cái cộng đoàn dòng tu lạ lùng như vậy. những dòng tu được thiết lập, anh chị em thấy không? Chúa chọn hay là Chúa lập, là thương là những cái con người chẳng ra gì cả, cũng phải là người tài giỏi gì cả, và lập ở những cái nơi chẳng phải thủ đô hoa lệ gì cả, mà cũng chẳng có cái phương tiện gì cả, hoàn toàn là dựa vào lòng quan phòng, sự quan phòng và lòng tín thác của mình vào lòng thương xót và quyền năng của Chúa thôi. Sáu con người đó lập một cái tu viện đầu tiên ở giữa rừng sâu núi thẳm như thế, chị em thấy hoang sơ vậy mà Chúa lại chúc lành. Rồi đâu phải đơn giản như đó đâu. Rồi Theodore và các chị em trong cộng đoàn phải kiên trì chịu đựng biết bao nhiêu là thử thách. Khi mình bắt đầu lập dòng như vậy, rồi mình là những người ngoại quốc mà đến sống ở một đất nước của người ta, thì thế nào tại địa phương cũng có sự kỳ thị, thấy không ạ? Thế nào cũng có sự kỳ thị, rồi lại bị hỏa hoạn, rồi lại bị mất mùa, rồi lại bị những tôn giáo khác lại thành kiến với các nữ tu công giáo, rồi lại bị hiểu lầm, lại bị cô lập bởi các dòng địa phương. Mới ở đâu ngoe ngoe lập dòng là người ta nghi ngờ. Trên cái bước đầu mà đi lập dòng cũng giống như là bước đầu mà đi lập bất cứ một cái tổ chức nào cũng vậy. Thí dụ như là chị làm ăn buôn bán, chị lập một cái tổ hợp hay một công ty hay một xí nghiệp hay là một nhà hàng mới, dễ không? Không, gọi là vạn sự khởi đầu nan. Mà thường á, là chị bị những cái mà những cái người họ đang ở đó rồi, họ ganh ghét, họ cạnh tranh, hoặc là những cái công ty hay xí nghiệp hay là nhà hàng họ có sẵn rồi, bị chị mới mở ra mà chị nổi hơn nó là chị chết, phải không? Mà chị không nổi sao chị sống, thấy không? Không nổi sao lấy khách hàng? Mà chị nổi bao nhiêu thì những cái cửa hàng chung quanh nó ghét bỏ chị bấy nhiêu. Khi mà chị không nổi, chị chết chẳng ai cứu. Mà chị nổi thì người ta sẽ dập chị, ghét chị. Thì mình đi lập một cộng đoàn mới cũng vậy, một dòng tu cũng vậy thôi. Địa phương người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ, các đấng bản quyền địa phương khó chịu, không hiểu mà. Mình đến thì có 5-6 con này rồi làm gì? 5-6 ông cha thầy hay mà gặp nhau lại để làm gì đây? Nghi ngờ, hiểu lầm. Chưa kể đã vậy là còn bị hỏa hoạn, còn bị thiên tai, còn bị bao nhiêu là thứ khác, bao nhiêu là thử thách như thế. Cho nên có lần Theodore đã nói với mấy chị em trong dòng của mình rằng: hãy tin vào Chúa quan phòng. Lấy ở trong Luca chương 12 câu 22 đến câu 32: hãy tin vào Chúa quan phòng, vì Ngài không để chúng ta thất vọng. Dù bây giờ chưa rõ ràng, hãy kiên trì và tin tưởng. Dù bây giờ chưa rõ ràng, tại vì mới mà, chân ướt chân ráo mà, mới những bước chập chững đầu tiên đi lập dòng, dù bây giờ chưa rõ ràng, chính mình còn đang mày mò mà, đúng không? Ngồi viết hiến pháp, viết luật sống, viết quy chế, rồi chương trình đào tạo vân vân. Dù bây giờ chưa rõ ràng, nhưng cứ kiên trì và tin tưởng, cứ tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Đấy, người chị em mà đứng đầu phải được như vậy thì người dưới họ mới vững tin chứ. Còn hơi đầu tí người đầu đã lo lắng rồi thì sao mà người dưới họ dám tin tưởng vào nữa. Rồi một lần khác thì Tê-rô lại nói rằng: có Chúa Giê-xu chúng ta còn sợ gì nữa? Có Chúa Giê-xu chúng ta còn sợ gì nữa? Nhiều lần Phô-xê-na cũng lo sợ thì Chúa cũng hiện ra bảo: có Thầy đây con sợ gì? Mặc dù con không thấy sự hiện diện hữu hình của Thầy, của ta, nhưng ta vẫn luôn ở bên con. Phô-xê-na nói rằng là Chúa không để chúng ta thất vọng. Và trong kinh tín thác vào lòng thương xót Chúa đấy, không ai đến kêu cầu lòng thương xót của Chúa mà phải thất vọng về không bao giờ. Không, Chúa để mình thất vọng về không, nhưng mà Chúa ban như thế nào mình không biết. Chúa nói rằng tùy theo lòng tín thác của con bao nhiêu thì ân phúc của ta cho ban bấy nhiêu. Đó mới là càng. Mình thì bảo Chúa ban cho con bao nhiêu thì con tín thác bấy nhiêu. Chúa bảo không, mày đừng có chơi khôn, tao không có dạy đâu. Tao ban cho mày rồi, mày có xong mày bảo đâu cần tín thác vào tao nữa thì sao? Không, mày tín thác vào ta bao nhiêu, con tín thác vào ta bao nhiêu thì ta ban ơn bấy nhiêu. Mà hãy nhớ rằng Chúa nói Faustina và nói với chúng ta, ta chỉ muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít. Ta khao khát, mong mỏi được ban, chứ ta không phải là chùm sò. Ta không phải là ông Trần Văn Keo, cháu của Nguyễn Văn Kiệt. Thấy không? Ừ. Ta không phải là con của bà Nguyễn Thị Hà và bà nội, ta không phải là bà Trần Thị Tiện, bùn xỉn keo kiệt không. Ta là người rộng rãi, quảng đại, bao la, hải hà, và ta chỉ muốn ban nhiều mà thôi. Và ta khao khát để ban, với điều kiện là cái bình tín thác của con có chịu mở ra. Bình càng mở bao nhiêu thì ơn càng nhiều bấy nhiêu. Bình con thắt lại, ta ban cho cái bình khác. Thế thôi. Chúa nhớ con mở ra rồi, đứa khác nó thò tay vào nó lấy mất thì sao? Sợ. Sợ không dám mở. Tại có tí xíu rồi. Mở ra sợ đứa nó thò tay lên mới lấy mất. Chúa bảo mở ra. Mình không dám mở, không dám tín thác. Đúng không? Không dám tin thác, cho đi, mở ra tức là cho đi. Mở ra là đừng lo gì cả. Mở ra là đừng lo gì cả, chứ mở ra là không phải cho cái gì cả. Mà không dám mà. Tao còn bắt mày cho cái gì đâu. Tao chỉ bảo rằng đừng lo, đừng sợ. Mà cứ lo cứ sợ, cho nên là càng lo càng sợ thì mình càng thắt lại, càng siết lại. Nên chị em để ý đúng không? Khi mình làm bài thi, càng lo càng sợ bao nhiêu, tay mình càng run và càng cứng lại, đầu mình nó đặt quánh lại, không nghĩ được cái gì nữa. Tôi đi thi tôi cứ buông xả hết, vô làm dấu xong ngồi chơi, ngồi chơi cái đã. Đứa khác thì lo mở ra rí ha yêu ấy, chép chép đọc đọc, có khi đọc lộn lầm lộn đề tiêu, lo lắng quá tiêu. Giống như là người anh chị em lúc mà tập lái xe, đi xe đạp có nhớ. Tôi nhớ hồi xưa tôi tập đi xe đạp cuối nhà thờ khốn khổ, vâng, càng lo té thì nó càng té, tay thì cứ gồng cứng lại. Con có đi tập xe đạp không? Có không? Có kinh nghiệm đâu? Con có lo không? Có không? Có không? Hơn mà càng sợ té, tôi cứ gồng cứng lại thì lại càng té. Té lên té xuống, đầu gối với lại ống quyển nó dập sưng cả lên, rồi là mấy đứa bạn nó bảo mày leo lên, rồi nó cứ giữ đằng sau hết. Nó bảo mày viện sau nhá. Nó cứ viện sau, mình đạp tao còn đây. Mình cứ nghe nó là tao còn đấy thì mình đạp không sao cả. Mà hỏi mày đâu rồi, không thấy nó trả lời, chứ té. Rõ ràng chỉ cần nó ở đằng sau thôi, nó đã bỏ ra rồi. Thế không, mới rồi thì nó viện, mình chạy thì nó vẫn cứ viện, tao đây. Mình cứ đạp ngon lành, tưởng nó còn đang viện. Nếu cứ tao đây, thế là lúc mà mình chạy nhanh quá đâu chạy theo kịp nữa, mày đâu rồi, tao mày nghe đâu chết rồi, nó bỏ ra rồi, thế là mình té. Cũng vậy thôi, chú văn phòng cũng vậy thôi, chứ mình lái xe cũng vậy. Tôi thấy có em nó ngồi lái xe tỉnh queo, mình ngồi sau sợ chết đi được. Nó bảo cha ngồi yên, cha lái hay con lái, sắp có ổ gà, sắp có xe đằng trước, cha lái hay con lái. Ngồi sợ lắm thôi chị em, cứ nhắm mắt và ngủ luôn đi, chắc ăn muốn đi đâu phải đi thì lại xuống. Nên tôi không thích ngồi trên là như vậy. Ngồi cạnh tài xế, ngồi trên nó mình cứ phải nhìn ấy, nhắm mắt vào mãi không được. Cứ ngồi dưới tài xế nó che mất rồi, trước ổ gà hay là xe nó đi ngược chiều hay là tốc độ nhiều thứ kệ nó, đỡ sợ hơn. Cái người lái không sợ bằng cái người ngồi sau và ngồi bên sợ. Tại vì lái nó biết chỗ nào là độ gà, biết nó né làm sao, biết giảm hạm như thế nào. Thì mình để cho Chúa lái cuộc đời của mình, hay là mình muốn lái. Quan phòng là như vậy đó. Quan phòng là Chúa lái thì để yên tao lái, mày ngồi yên đi. Mày càng dễ mày càng té. Không phải không? Bấm chắc nhé, càng bấm chắc càng té. Lúc mà mình quen lái xe rồi, biết té khó hay dễ?
Khó.
Biết chạy xe đạp bỏ té không té được nữa. Phải không? Chạy Honda mà bỏ té không té được nữa.
mà lúc mới đầu tôi tập cái Honda vừa mới rồ ga sang số nó bay một phát vèo. Rồi hôm đó lại còn đi biểu diễn với lại có mấy đứa bạn gái nên mới khổ rồi tôi. Lúc ra chơi nó mượn được cái xe Honda cũng ra vẻ ta đây lắm, mở đạp máy rồi đó là Honda thôi, đạp tôi chứ không có ga với cả xăng số, vừa mới rồ ga xăng số đúng không, ta từ từ người ta xăng số rồi rồ ga mình thấy ín đi lê em thấy đang nhìn ín xăng số băng nó bay phéo rầm. Rồi còn bảo con nhỏ kia ngồi yên ngồi sau nó chứ chua tôi cho nó oai. Thế thì tôi thấy rõ ràng là khi mình để Chúa lái cuộc đời của mình là sự phó thác như vậy. Cứ để Chúa lái, Chúa biết chỗ nào có ổ gà mà, Chúa biết tốc độ khi nào nó cho phép bao nhiêu mà, Chúa biết khi nào vào ngõ cua mà, Chúa biết khi nào xuống dốc mà, Chúa biết khi nào lên đèo mà. Chứ đâu ngủ gật đâu mà sợ, phải không? Mình có ngủ gật thì ngủ gật, chứ Chúa không có ngủ gật. Vậy mình cứ sợ. Cho nên là vị thánh lập dòng này nói là có Chúa Giêsu chúng ta còn sợ gì nữa. Và suốt cuộc đời cứ phải chiến đấu một đàng là sợ hãi, một đàng là phó thác để bình an. Không phó thác thì lo lắng, mà thường ta cứ lo lắng rồi ta mất bình an, rồi ta lại cầu nguyện xin Chúa cho con sự bình an. Chứ bảo muốn bình an thì phó thác, thì tín thác. Mà tín thác mà lỡ rồi sao? Vậy thì sao còn gọi là tín thác? Ngồi yên đi, tao chạy, không có té đâu. Mình cứ ôm chặt, ôm chặt làm sao mà ta lái, phải không? Ôm chặt sao mà ta lái? Tôi thấy lúc mở mắt ra thấy nó lái đến nơi rồi, bảo xong rồi con, bảo đến được rồi cha. Bố vậy hà, vậy sướng không? Mình cứ ngồi, mình cứ phải lo lắng chỉ cho nó mệt. Thế thì mình thấy rõ ràng là trong cuộc sống mình hãy để Chúa lái, đó là sự tín thác. Rồi Tê-rô qua đời năm 1856 và được an táng tại nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm ở Saint Mary of the Woods, Indiana, bên nước Mỹ. Tê-rô được phong chinh phước năm 1998 và được phong thánh năm 2006. Mới mà vị thánh mới năm 2006 mà. Đánh em mới thì phải nhiều người biết chứ, em mới thì chẳng ai biết. Lạ vậy. Rồi chúng ta đi tiếp. Một vị thánh thứ hai là thánh Gioan Leonardi, mừng kính vào ngày 8 tháng 10. Tôi chỉ là một con người, tại sao tôi lại phải làm mọi việc? Điều đó có ích gì cho tôi hay không? Đó là câu hỏi mà Gioan Leonardi đặt vấn đề. Tôi chỉ là một con người, tại sao mà tôi phải làm mọi việc? Làm cái điều đó thì có ích gì cho tôi hay không? Thưa anh chị em, ngày hôm nay cũng như bất cứ thời đại nào, người ta thường cảm thấy là khó chịu khi mà rơi vào cái tình trạng khó xử vì bị liên lụy. Tại sao tôi phải làm cái điều đó? Điều đó có lợi gì cho tôi hay không? Mình sợ liên lụy cho nên là mình hay né tránh. Hay né tránh. Thường chúng ta quy về cho mình, sợ là lo lắng cho bản thân mình, sợ là nghĩ đến quyền lợi của mình. Và như vậy thì chưa có sự tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nếu thấy điều đó là lợi ích cho các linh hồn, nếu thấy điều đó là làm vinh danh Chúa, cứ dấn thân mà làm. Sợ cái gì? Sợ bị liên lụy cái gì? Vì chính Chúa nó nói mà, các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Các con đừng lo tìm kiếm những cái mà thế gian ngày nay họ đang tìm kiếm. Mình thường mình dễ bị liên lụy. Làm lễ lòng thương cho Chúa, rao giảng lòng thương cho Chúa. Thôi, nhỡ tôi bị liên lụy, nhỡ nhà nước hay là nhỡ người này, nhỡ vị này, vị kia để ý. Tôi nói mình làm, mình rao giảng lòng thương cho Chúa chứ mình có làm gì đâu mà mình sợ dữ vậy. Mình cầu nguyện lòng thương cho Chúa chứ mình có cầu nguyện với ma quỷ gì đâu mình sợ dữ vậy. Sợ cái gì? Cái quyền lực nào? Thưa anh chị em, thường là người ta muốn thủ thân. Ta sợ mất chức, mất ghế, sợ mất mũ, vân vân.
Còn những vị thánh như là Gioan Leonardi đã trả lời cho những câu hỏi trên theo một cái phương cách độc đáo của mình, đó là tín thác. Tôi làm cái đó vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn hết. Cho nên tôi làm bất cứ những việc gì mà đem lại cho vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Cho dẫu tôi có bị thiệt thân, tôi có bị như là Phaolô nói, dù sự sống hay sự chết, dù thiên thần ma vương hay quỷ dữ, dù chiều cao hay chiều sâu, dù mọi quyền lực ở trên thế gian này, không có gì tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Không có gì tách tôi ra khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì tôi đang dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót rồi thì còn lấy gì mà tách nữa. Lấy gì mà tách, lấy gì mà cấm. Lòng thương xót nó ở trong tôi rồi, trong trái tim của tôi, trong máu huyết của tôi rồi. Thế không ạ? Cho nên Thánh Gioan Leonardi đã chọn trở nên một vị linh mục. Và Ngài sinh năm 1541 ở bên nước Ý. Ngài làm phụ tá thầy thuốc ở Lucca, rồi đi tu, làm thầy thuốc trước, sau đó rồi đi tu, thụ phong linh mục năm 1572. Sau khi chịu chức rồi, sau khi lãnh tác vụ linh mục rồi, thì Gioan Leonardi tích cực hoạt động tông đồ, nhất là ở bệnh viện và trong các nhà tù. Anh chị em thấy mình lựa chọn một cái cách thức làm việc tông đồ là Chúa ban cho cái khả năng để mình có thể chăm sóc được những bệnh nhân, có thể là giúp cho những người đau ốm bệnh tật. Như vậy trước khi đi tu đã chọn con đường đó rồi, thì khi mà thụ phong linh mục rồi mà hoạt động tông đồ thì cũng đi vào cái con đường đó là bệnh viện và nhà tù. Sự tận tụy và gương mẫu đời sống của Gioan Leonardi đã thu hút vài người trẻ và họ tiếp tay với Ngài, rồi sau này chính họ cũng trở thành linh mục. Ta thấy rõ ràng người trẻ ngày hôm nay họ bị thu hút không phải bởi những cái hình thức bên ngoài đâu, chưa chắc, nhưng mà bởi gương sáng, bởi đời sống. Chính cái việc tận tụy phục vụ trong bệnh viện, trong các nhà tù của cha Gioan Leonardi mà làm cho những người trẻ họ bị thu hút, họ cảm phục, cảm mến, rồi họ đến họ cộng tác với Ngài. Sau đó chính họ cũng đi tu và làm linh mục. Cho nên thưa anh chị em, mình đến với người trẻ không phải là ăn mặc cho nó mốt với người trẻ, bảo là hòa đồng với họ chưa chắc, đi nhậu với họ chưa chắc, đi đua xe với họ chưa chắc. Nhưng mà điều quan trọng là gì? Mình dấn thân, mình phục vụ bằng cuộc sống của mình. Nó nhìn thấy, nó bảo ủa sao kỳ cái ông này, ông cha này ông làm như thế này, đến nó coi và nó tiếp tay, rồi nó bị cuốn hút theo. Chứ còn mình nghĩ rằng mình phải ăn nhậu với họ chưa chắc, mình phải đi chơi bời với họ chưa chắc đâu, mình phải làm sao mà múa đen để hợp thời với họ chưa chắc đâu. Có thể chỉ một vài người nó thích mình, nó nói à, ông cha này múa đen, ông cha này hợp thời, ông cha này biết nhảy, ông cha này biết khiêu vũ, ông cha này biết thế này thế khác, chưa chắc đâu, chưa chắc. Thánh Gioan Leonardi sống trong thời cải cách, sau cuộc cải cách và công đồng Trento, phấn khởi với luồng gió cải cách mà công đồng Tridentino đề ra. Cha Gioan và các linh mục bạn đề nghị một tổ chức cho các linh mục triều, tức là ý muốn lập một cái cộng đoàn của dòng tu. Đề nghị này bị chống đối dữ dội. Ta thấy những khi mình muốn làm những điều tốt, thường là ma quỷ nó dùng bàn tay con người để mà chống đối. Vì lý do đó gợi lên sự phản đối chính trị mạnh và Ngài bị trục xuất khỏi thành phố Lucca ở bên nước Ý. Trục xuất khỏi nước Ý gần hết phần đời còn lại của Ngài. Thấy đau khổ. Một cái thiện ý muốn lập một cộng đoàn, nhưng mà vì cái hiểu lầm, vì bao nhiêu yếu tố nó tác động, cho nên là bị chống đối và bị trục xuất khỏi nước Ý. Nhưng mà rồi cuối cùng vào năm 1583, tổ chức của Ngài mới được Đức Giám Mục Lucca công nhận với sự phê chuẩn của Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13. Và năm 1621, tổ chức này được chính thức đặt tên là các tu sĩ chuyên nghiệp của Mẹ Thiên Chúa. Và cho Gioan được sự trợ giúp của Thánh Philip Neri và Thánh Giuse Calasanticus. Vào năm 1595, tổ chức này được Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 8 công nhận. Và Đức Giáo Hoàng đã giao cho cha Gioan Leonardi công việc là chấn chỉnh các tu sĩ ở Vallombrosa và Monte Vecchino. Tôi thấy bao giờ cũng trải qua những thử thách. Bao giờ cũng trải qua những thử thách. Khi mình muốn làm những điều tốt đẹp thì cha Thánh Gioan Leonardi này cũng vậy thôi. Mãi mới được công nhận. Rồi nhờ có sự trợ giúp của hai vị thánh thời đó. Vì thế mà rất cần sự trợ giúp của những anh em linh mục, của những người tu sĩ, của những người mà cùng một chí hướng, cùng một lý tưởng. Vì một mình đơn độc mình làm khó lắm. Cho nên rất cần cái sự trợ giúp. Mà đôi khi chúng ta thấy là người ta chỉ đến trợ giúp những người gì? Thấy không? Những người cần trợ giúp thì lại không được trợ giúp. Mà họ lại chỉ trợ giúp những người mà không cần trợ giúp nữa thôi. Tại những người đang có chức, đang có quyền, đang có thế thì nói một tiếng là bao nhiêu người xuống vào trợ giúp ủng hộ. Đúng không? Trong khi những người mà đang bị nghi ngờ, đang bị hiểu lầm, đang bị sa cơ thất thế, đang bị ruồng rẫy, cần, rất cần sự trợ giúp thì không ai dám. Lý do? Sợ liên lụy. Đấy, sợ liên lụy. Thánh Gioan Leonardi cảm nhận được cái chuyện đó chứ. Cảm nhận được chuyện đó. Cho nên Chúa Quan Phòng đã cho hai vị thánh là Thánh Philip Neri và Thánh Giuse Calasanticus đến để mà trợ giúp Thánh Gioan Leonardi. Chứ nếu không, Ngài không chịu nổi khi Ngài bỏ cuộc xong. Mà sau này khi mà được hiểu rồi, được công nhận rồi, thì chính Đức Giáo Hoàng lại nhờ Gioan Leonardi này củng cố các giáo sĩ, đời sống của các giáo sĩ, chấn chỉnh lại đời sống của các ngài. Ngài và các linh mục trong dòng của ngài trở thành một sức mạnh. Và sau đó thì được phép chuẩn của Đức Giáo Hoàng Clemente vào năm 1595. Ngài chết khi 68 tuổi vì bị lây bệnh dịch khi mà chăm sóc cho các bệnh nhân ở Roma. Một đời dấn thân phục vụ. Trước khi làm linh mục đã làm thầy thuốc rồi. Cho nên khi làm linh mục vẫn cứ tiếp tục dấn thân. Và lúc bệnh dịch như vậy thì thay vì người ta lo thủ thân, nhưng mà lại dấn thân để chăm sóc các bệnh nhân và bị lây dịch. Ngài được sùng kính vì những phép lạ và lòng đạo đức nhiệt thành của Ngài. Ngài được coi là một trong những sáng lập viên của Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phong thánh vào năm 1938, rất lâu sau. Nhờ chính sách thận trọng của vị sáng lập mà dòng này của Ngài không bao giờ có hơn 15 nhà, và ngày nay vẫn chỉ là một dòng nhỏ mà thôi, chứ không phải là dòng lớn, vì chính đấng sáng lập muốn như thế, trong khiêm tốn, trong nhỏ bé, trong sự đơn sơ. Có những người, những nơi thì muốn lúc nào cũng dòng mình phải nổi, phải lớn, và có khi lại hãnh diện vì dòng lớn, rồi coi như là mặc cảm vì dòng nhỏ. Đấy, như tôi nói lúc đầu là mình cứ lấy bụng ta suy ra bụng các thánh lập dòng. Nãy bụng ta suy ra bụng các thánh, vì lấy bụng ta suy ra bụng các thánh lập dòng. Có khi thánh lập dòng họ chỉ muốn cái dòng họ như vậy thôi. Mà con người đánh giá thì nói, ui cái này là dòng lớn, anh tu dòng gì, anh tu dòng này, rồi phải tu dòng đó chứ, tu dòng gì, tôi có nghe tên dòng mới bao giờ đâu, sơ dòng gì sơ, dòng, tôi có nghe cái dòng bao giờ đâu, thầy dòng gì, cái dòng đó, từ dòng đó, con này con ráng đi tu, con vào cái dòng lớn ấy, dòng nó có thế giá, người ta nể. Con đi tu dòng thì chẳng ai biết đấy chả. Thế ta thấy rõ ràng mình đánh giá hoàn toàn theo kiểu thế gian. Và các thánh lập dòng có bao giờ là muốn là dòng mình hơn dòng kia không?
Có giờ thánh Đa Minh mà còn ganh với thánh Ignacio không? Dòng Đa Minh với dòng tên có ganh nhau không? Có dòng có ganh nhau thì có, nhưng mà hai thánh lập dòng là không ganh nhau à? Thấy không? Rõ ràng thánh em mai dòng thánh thể nó có ganh với lại ông gì anh Phong Sô dòng chưa có thấy không? Không. Mà chẳng có phải là dòng lớn dòng bé gì cả. Quan trọng là mình sống đúng với cái linh đạo đó để làm vinh danh Chúa và đem lại phần rỗi cho các linh hồn. Và nhất là tất cả, dù dòng lớn dòng bé, dòng to dòng nhỏ, dòng ngang dòng dọc gì cả, tất cả dòng dòng, như là sơ vừa nói sơ dòng dòng, thì tất cả dòng dòng đó nó phải nằm trong dòng của lòng thương xót, cái dòng suối, dòng sông, dòng nước của lòng thương xót. Chứ cô Tôn nói là dòng của lòng thương xót là anh em lại hiểu lầm là vậy thì dòng lòng thương xót nó to quá, nó bao trùm, nó đã có đâu. Anh chị em thấy không? Cái dòng suối, dòng sông của lòng thương xót nó phải bao trùm tất cả các dòng. Vì nếu mà không có lòng thương xót thì làm gì có dòng nào xuất hiện nổi, đúng không? Nếu mà Chúa không xót thương thì có thánh nào mà được làm thánh, có thánh nào mà được lập dòng nổi, phải không ạ? Vì thế mà Chúa nói rằng tin và hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, thì các thánh lập dòng là người đã tìm kiếm nước Thiên Chúa trước. Rồi Chúa ban cho các ngài có phương tiện, có cơ sở, có cơ ngơi, có nhân sự, có đủ mọi thứ. Nhưng không được dừng lại ở đó, chỉ là phương tiện. Nếu không ta sẽ dừng lại phương tiện mà quên mục đích. Chỉ lo xây dựng cơ ngơi, cơ sở, rồi thu thập thật đông để mà hãnh diện vì cái số lượng của mình. Bao nhiêu linh mục, bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu nhà, bao nhiêu cơ sở, bao nhiêu chỗ để mà báo cáo. Và hãnh diện vì cái số lượng, số liệu đó, số lượng đó, tất cả trước mặt Chúa có là gì không? Không là cái gì cả. Trước mặt Chúa chả là cái gì cả. Không là một cái gì cả, vì tất cả là ân huệ của Chúa, chứ không phải là công lao của con người đâu, mà kể công kể lênh với Chúa. Cho nên đừng hãnh diện vì mình tu dòng lớn, cũng đừng mặc cảm vì mình tu dòng nhỏ. Dòng lớn, dòng nhỏ, quan trọng là có ở trong lòng thương xót của Chúa hay không. Cho nên chúng mới nói rằng hỡi đoàn chiên nhỏ bé đừng sợ, vì cha của anh em đã vui lòng ban nước trời cho anh em. Hãy bán những của cải mình bố thí, sắm lấy những túi tiền không bao giờ mục nát và một kho tàng vô tận ở trên trời, nơi kẻ cướp không hề bén mảng, mối mọt không thể đục phá, vì kho tàng anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Kho tàng tôi đặt nơi lòng thương xót của Chúa, thì lòng tôi, trí tôi, sức lực của tôi, tất cả chỉ cho lòng thương xót mà thôi. Và cuối cùng ngày 20 tháng 10, mời anh chị em đến với thánh nữ Maria Bethila Boscardanh. Maria Bethila Boscardanh là một nữ tu và là một y tá. Lúc nãy cha Joan cũng là một thầy thuốc, bây giờ Maria Bethila cũng là một y tá, rồi một nữ tu. Cuộc đời của chị trải qua một cảm nghiệm về hành trình thiêng liêng giống như chị thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Sự thánh thiện được cắm rễ sâu trong việc trung thành với công việc bổn phận mỗi ngày, những công việc khiêm tốn nghèo hèn ở trong cuộc sống. Với chị này thì lại là như vậy, những công việc khiêm tốn nghèo hèn trong cuộc sống, việc bổn phận hàng ngày, giống như chị thánh nào Faustina cũng vậy. Thánh Anna Maria Bethila Boscardanh sinh ra ở miền Bắc nước Ý trong một gia đình nghèo, mà lại có ông cha là người nghiện rượu và là một người ngược đãi vợ con, bạo hành trong gia đình. Mà cái cảnh này thì rất là nhiều người, rất nhiều gia đình bây giờ có người cha nghiện rượu và bạo hành. Chơi cầu nguyện cho con, chồng con cứ mỗi lần rượu về là đánh đập vợ con, chửi bới, không những chửi con mà chửi cả bố mẹ con nữa, đánh đuổi, rồi thì đập phá, rồi dọa cả đốt nhà đốt cửa. Mấy chục năm trời như vậy, có những người phụ nữ bây giờ, những người vợ bị bạo hành trong gia đình như vậy. Thì thánh nữ Maria Bethila Boscardanh này cũng nằm ở trong hoàn cảnh đó. Không được hấp thụ một nền giáo dục phổ thông căn bản, là bố như vậy sao cho đi học. Và bị nhiều người khinh khi vì không được đi học, rồi đầu óc nó chậm chạp, cho rằng người kém thông minh. Việc học của chị bị giới hạn
vì phải dành nhiều thời gian giúp gia đình và làm những việc đồng áng. Nhưng mà chị vẫn chứng tỏ một ít tài năng và có được cái khiếu là hay nói đùa. Một người mà sống trong một gia đình ông bố rượu, bạo hành, nghèo, không được đi học như vậy, mà Chúa lại ban cho có những cái khả năng, có cái sức mạnh, và nhất là được có cái tài nói đùa, tài hài hước. Thường những con người như vậy họ buồn nản, dễ trầm cảm, dễ khép kín. Đây cái cô này lại cứ nhí nhảnh nhí nhảnh. Năm 1904, chị gia nhập cộng đoàn các chị em Thánh Dorothy và lấy tên gọi trong cộng đoàn là Maria Bettila. Đấy, từ một cô Anna Francesca bìa trở thành Maria Bettila, tên mới ở trong nhà dòng, và được phân công làm công tác trong nhà bếp và nhà giặt, chứ không có nhà nguyện, không có nhà trường, chỉ có nhà bếp và nhà giặt mà thôi. Ngoài ra chị còn được phép học nghề y tá. 3 năm sau chị được chuyển sang công tác ở các khu vực các trẻ em bị mắc căn bệnh bạch hầu. Tại đây chị đã bộc lộ món quà đặc biệt mà Chúa ban cho chị cách riêng, đó là cái khả năng tiếp cận với các trẻ em đau bệnh và quấy phá. Lạ lùng, tại vì cuộc đời của cô còn bé, cô đã bị như thế rồi. Thấy không? Chúa đã chuẩn bị cho cô làm cái công việc này, cho nên ngay từ bé đã sống trong một gia đình mà bị bố đánh đập, rồi nghiện rượu, rồi nghèo khổ, rồi phải đi làm vất vả đủ thứ. Bây giờ lúc mà đi tu thì những em nó như vậy đó, ai chăm sóc thì cô này cô ấy chăm sóc, vì cô ấy, nữ tu ấy đã trải nghiệm được cái đó trong cuộc sống gia đình của mình rồi, cho nên mới có khả năng mà tiếp cận với các trẻ em đau bệnh và quấy phá. Đệ nhất thế chiến bùng nổ, quân đội đã lấy bệnh viện đó để chăm sóc các chiến binh bị thương. Năm 1917, Maria Bettila đã chăm sóc những bệnh nhân không thể cử động được chính tại tiền tuyến này, cũng như là tại những khu vực mà có những cuộc đột kích liên tục và thả bom liên tục từ trên không trong những bệnh viện dã chiến. Cô ấy dẫn thân, cô ấy chăm sóc những người mà là gọi là nạn nhân của chiến tranh. Maria Bettila qua đời ngày 20 tháng 10 năm 1922 sau nhiều năm bị bệnh ung thư. Xông vào bom đạn thì không chết vì bom đạn, để cứu vớt những người bị bom đạn, nhưng mà lại bị bệnh ung thư nhiều năm trời. Được phong thánh năm 1961. Mới không? Mới. Một số bệnh nhân mà bà đã chăm sóc nhiều năm trước đều có mặt trong buổi lễ phong thánh bà năm 1961. Tại bà sinh năm 1904 mà, đúng không? Bà sinh năm 1888. Năm 1904 thì gia nhập cộng đoàn, và đến năm 1922 qua đời và được phong thánh năm 1961. Có nhiều bệnh nhân mà còn sống sót tham dự lễ phong thánh của bà, thì thấy rằng mình trải qua 3 vị thánh. Mỗi vị thánh có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi vị thánh có những khó khăn thử thách khác nhau, mỗi vị thánh Chúa cũng ban cho những ơn riêng khác nhau. Những ơn riêng ấy không phải cho vị thánh ấy, mà là để cho vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn, để phục vụ trong những hoàn cảnh, những môi trường khác biệt nhau. Và 3 vị thánh này cũng như tất cả các vị thánh khác tựu chung đều gặp những khó khăn, thử thách, đau khổ, và chấp nhận phải hy sinh, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị oan trái, đủ mọi thứ khác, rồi có bệnh tật, đau ốm, và cuối cùng giã từ cõi đời này. Nhưng mà điều quan trọng là chết rồi mình như thế nào, đi về đâu? Điều đó mới là điều quan trọng. Mà chết như thế nào, đi về đâu là kết quả của cuộc sống trên trần gian hiện tại, sống như thế nào. Nếu mình sống một cuộc sống hoàn toàn tín thác vào Chúa, tin vào lòng quan phòng của Chúa, kho tàng các con ở đâu thì lòng dạ các con ở đó, thì kho tàng tôi đặt nơi lòng thương xót của Chúa, thì cả cuộc đời tôi chỉ hoạt động cho lòng thương xót dưới bất cứ hình thức nào. Chăm sóc những bệnh nhân, chăm sóc những em khuyết tật, chăm sóc những em mà bướng bỉnh, chăm sóc những người mà phong cùi, rồi chăm sóc cho những học sinh vân vân.
thì tất cả những công việc đó tôi đều thể hiện lòng thương xót của Chúa. Và khi tôi chìm ngập ở trong lòng thương xót của Chúa, tôi thực hành lòng thương xót của Chúa, kho tàng tôi đặt ở đó, thì Chúa nói kho tàng các con ở đâu thì lòng dạ các con ở đó. Và lòng dạ tôi đặt ở đó, tôi tìm kiếm đức tin Chúa, thì Chúa ban mọi sự khác cho tôi. Và cho dẫu mọi sự khác Chúa ban cho tôi như thế nào cũng không quan trọng, vì điều quan trọng của tôi đã là có được nước Thiên Chúa, đã được ở trong lòng thương xót Chúa ngay từ đời này và mãi mãi đời sau.
Đến với lòng Chúa xót thương,
con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con đến lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Có tham vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, ân mùa cho đỡ hồng ân, cho con dự phần tiền.